Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng mở trang số 71. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Từ sáng tới giờ có mệt lắm không? Hôm nay trời hơi nóng. Hay mình chịu khó ngồi. Cái nóng này cũng còn dễ chịu hơn cái nóng mà ở trong kinh Địa Tạng sắp nói. Chúng ta thường được biết là khi nào mà trong tâm của chúng ta không có sự bình an, trong lòng mình đầy giặt đặt những cái đau khổ, trong lòng mình nhiều cái sự hiểu lầm, nhiều cái sự nghi kỵ, nhiều cái sự khổ đau, thì giờ phút đó chúng ta đang ở địa ngục. Ở phẩm kinh thứ 5 của Địa Tạng kinh đó, có cái tên là danh hiệu của địa ngục. Nhưng mà thật ra ý nói là những cái tên gọi của địa ngục, và đồng thời cũng nói cho chúng ta biết những cái nghiệp cảm trong địa ngục nữa. Và thở ở trong này kể ra đó thì ít thôi, chứ thật ra ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cũng có thể đặt những cái tên địa ngục của mình. Tại vì có những cái mà địa ngục bây giờ bắt đầu mới có. Thí dụ như mình ngồi mình chơi game từ sáng tới chiều, không ăn không uống gì hết, còn mình cũng có thể nghe đặt tên cho cái địa ngục đó, địa ngục mê game. Thành thử ra trong này liệt kê nhiều địa ngục lắm. Mà tại vì thường thường ở trong kinh á, thì phải có duyên cớ hỏi thì mới nói, cho nên khi có khi thì tự nhiên Phật nói, có khi thì người ta hỏi. Hệ trong này đặc biệt là ngài Phổ Hiền, ngài hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời rồng Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là và là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Phổ Hiền nhờ ngài Địa Tạng nói cho chúng sanh mình biết tên của địa ngục, và đồng thời nói cho họ biết những quả báo ở đó. Bây giờ ngài Địa Tạng nói: Nay tôi nương sức oai thần của Phật cùng oai lực của ngài mà nói. Ngài nói vậy thì nếu mà ngài có nói đụng chạm tới mình đó, mình không có buồn. Nói sao nói tôi, chắc tại biết tôi thì nói không. Bây giờ ngài đang nương oai thần của Phật và oai lực của ngài Phổ Hiền mà nói. Có nghĩa là ý nói là ngài mượn, ngài mượn kinh sách ngài nói, kinh sách có. Bây giờ tên của địa ngục nè: Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Ở phía đông có một cái núi tên là Thiết Vi. Thiết là gì? Thiết là sắt, vi là hàng rào. Thiết vi là rào sắt. Mà cái rào này á, không phải là nó có từng thanh sắt mà để cho mình nhìn được đâu. Trong này nó là tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, là quý vị thấy được nó tối đến mức nào. Trong đó có địa ngục tên là Cực Vô Gián. Vô gián là gì? Vô gián là không có dừng nghỉ cái sự đau khổ. Mà ở trong này lại thêm chữ cực nữa. Chữ cực là gì? Chữ cực là cực kỳ, rất là, cái sự liên tục là mình thấy đã muốn chết rồi. Mà ở đây nói là cực kỳ của cái sự vô gián đó. Ở đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một cái sự không hiểu biết hoàn toàn. Không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chút cũng không hiểu. Nói thẳng ra là vô minh. Khi trong lòng của mình bị những cái khối phiền não sân si của vô minh nó che lấp, thì trong lòng mình hoàn toàn tối tăm. Thôi đừng nói chi phiền não gì nha. Có nhiều khi mình đau khổ quá, mình bế tắc, mình không còn đường để mình đi nữa. Thì nhiều khi trong lòng mình không có một chút ánh sáng nào hết, không có một chút gì để đi hết. Trường hợp đó gọi là không có mặt trời, mặt trăng đó. Còn nếu như trường hợp mà mình sống mà những tâm niệm xấu ác, cái niềm tin của mình không có, lúc nào mình cũng nghĩ người ta xấu hết. Mình nghĩ đàn bà cũng xấu, đàn ông cũng xấu, trẻ cũng xấu, già cũng xấu. Chữ xấu này không phải xấu với đẹp, mà xấu này có nghĩa là không có tốt. Mình nhìn ai cũng tốt trong tâm mình, và mình nhìn tất cả mọi người xung quanh, tại vì lúc này mình đau khổ cùng cực. Những lúc như vậy là mình đang ở trong cái cực kỳ của cái sự đau khổ. Cho nên ở trong này có một cái địa ngục tên là Tứ Giác. Tứ Giác là gì? Bốn phía đông tây nam bắc gì cũng không có ánh sáng, không có mặt trời, mặt trăng, đau khổ. Có phải không? Có nhiều khi mình ở trong nhà mình buồn quá, mình đi ra đằng trước cũng khổ, đi ra đằng sau cũng khổ, qua nhà kế bên cũng khổ, vô xe cũng khổ. Tứ giác. Mà tứ giác đó còn tượng trưng cho tứ dục. Tứ dục là gì? Tứ dục có nghĩa là tình dục, sắc dục, dâm dục, thực dục. Dục là muốn. Dục là muốn. Mà có những cái ý muốn mà nó không lành mạnh, và mình bị bao vây bởi bốn cái bức tường này. Còn nếu mà ngoài đời hiện tại bây giờ mình nó tứ đổ tường đó, ai mà bị tứ đổ tường nó vây, tức là ở trong địa ngục tứ giác. Tài tủ sắc, rượu sắc, cờ bạc rồi đó, mình đang ở tứ giác đó. Rồi khi mà mình mà ở trong cái địa ngục tứ giác này rồi đó, mình bị đau khổ rồi thì mình nó bích bùng, và mình sống trong một cái địa ngục tên là phi đao. Những dao bay tới chém chặt. Địa ngục hỏa tiễn. Hỏa là lửa, tiễn là cái tên đó. Địa ngục giáp sơn. Địa ngục thiết xa. Khi mà mình giận dữ rồi là mình chà đạp người khác. Thiết xa, mình làm cho người khác giống như là đang ở, mình đang bị một cái xe sắt mà nó cán vậy. Chữ xa là xe. Ví dụ như hoàng thượng mà, hoàng thượng lên xe kêu hoàng thượng thăng xa. Thăng là lên. Địa ngục thiết sàng, đau khổ quá, nằm trên giường nệm mấy ngàn đồng cũng nằm ngủ không được, lăn qua lộn lại. Cái giường nệm như bây giờ nó thành ra cái giường sắt. Tức lắm, người đã nói một câu mình chịu không có nổi, mình về mình ngủ không có được. Đó là thiết sàng đó. Cho nên nhiều khi mình ở, mình ngủ dưới đất nó cứ ngắt cả, mà mình ngủ ngon lành đó. Tại vì sao vậy? Vì người đó là người có tri túc biết đủ, tri túc giả. Ti ngọa địa thượng, du di an lạc, người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn thấy vui. Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, nằm ở trên đất vẫn thấy vui. Bất tri túc giả, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý, người không biết đủ nằm ở thiên đường vẫn chưa vừa ý. Và ngầm như vậy thì lăn qua lộn lại, có nhiều khi ngủ mà tính dữ lắm. Tính cái này, toán cái này, ngày mai gặp nó phải đối phó nó bằng câu nào, thiết sàng nữa. Lại có địa ngục tên là thiết ngu, trâu sắc. Mình giáp mặt với người đó, người ta kêu là kình lộn, ầm ầm đó, thiết ngu đó. Địa ngục thiết y, trời ơi, bây giờ trên người mình nó nặng nề như mặc một cái áo sắt. Có nhiều khi mặc một cái áo, người ta nói anh sang quá, chị sang quá. Nhưng mà đâu có ai biết cái áo đó nó nặng vốn lắm. Có nhiều cái áo nó thật là mỏng, nhưng mà nó mắc tiền vô cùng. Mặc cái đó trả mấy tháng mới hết đó. Thiết y đó. Có nhiều khi mình mặc một cái áo, nhưng mà trong lòng cái áo đó nó chứa đầy những cái phiền. Cho nên Pháp Hòa sửa cái bài hát đó, chiếc áo màu lam đó, thay vì chiếc áo bà ba, thì mình sửa lại chiếc áo màu lam nhẹ nhàng ôi thanh đạm, đây áo lam hiền chuyên chở giới thanh cao. Áo của trần gian mặc vào bao sóng vỗ, màu lam ơi em mãi đẹp ngàn đời. Thay vì ngoài đời đó, áo gì em mãi đẹp ngàn đời, mình là áo màu lam. Tại vì áo màu lam nó nhẹ nhàng, nó thanh đạm. Áo của trần gian mặc vào bao sóng vỗ. Lại có địa ngục tên là thiên nhẫn. Thiên này là 1000, nhẫn này là những cái mũi nhọn, nó đâm vào mình. Trời ơi, nhiều khi mỗi ngày mình phải tiếp xúc với biết bao nhiêu những cái mũi nhọn. Người ta luôn luôn người ta để ý tới mình, người ta chăm chích mình. Và mình nghe mỗi một lời nói, mỗi cái hành chỉ như hàng ngàn cái mũi kim nó đâm. Đặc biệt là người thương của mình. Người thương của mình, người dưng nước lã nói mình không sao nha, mình còn tha được. Mà người thương của mình mà nói mình một câu nặng là nghe như xé tim gan, nghe như ngàn mũi nhọn đâm vào. Lại có địa ngục tên là thiết lư. Lư này là con lừa. Lại có địa ngục tên là dương đồng, tức là nuốt những cái đồng sôi. Mình ăn không có ngon, mình ăn cơm mắc tiền, nhưng mà nuốt không có trôi, thì giống như nuốt đồng, nuốt sắt. Có những cái điều mà mình ôm ấp, buông không có được, phải ôm. Thành thử như là ôm bảo trụ, ôm những cái cột đồng. Có phải không? Có những cái lỡ nhắc lên rồi bỏ xuống không được. Lỡ ôm rồi là phải đi cho tới hết đời thế chứ bỏ không được nữa. Nhìn kỹ đi, trong đời này thế nào mình cũng có ôm thứ. Mà bỏ không có được. Bây giờ làm sao đây? Trót vì tay đã nhúng chàm, dạy rồi thì biết khôn làm sao đây. Bây giờ ai biết biết không? Mình mặc cái áo đó, nó nặng nó nhẹ, mình biết. Ai biết cho mình? Phải không nè? Có nhiều khi mình mặc cái áo, người ta nhìn vô, ta nói trời ơi, áo chị chắc nhẹ lắm ha. Cái mình cũng gật đầu, nói dạ. Mình cười, mà thiệt sự trong lòng mình đó, nặng nó nhẹ mình biết. Phải không? Thành nữ nó là cái áo lông hay là áo sắt đó mình biết thôi, chứ ai biết giờ. Lại có địa ngục tên là lưu hỏa. Lửa nó táp vô trong người mình. Lại có địa ngục tên là tỏa thủ chặt đầu. Lại có địa ngục tên là thiêu cước đốt chân. Trời, có nhiều đôi giày nó mắc tiền khủng khiếp. Mua ra đây dài đó xong cái là nửa tháng lương. Mà tưởng sao đi trong mùa đông. Quý vị thấy. Lại có địa ngục tên là đạm nhãn. Lại có địa ngục tên là thiết hoàng. Đạm nhãn tức là móc mắt. Có nhiều khi mình giận, mình nói những cái câu nói rất là ghê. Địa ngục tên là tránh luận, gặp nhau là gây. Chữ tránh đây là gây đó, tranh cãi đó. Lại có địa ngục tên là thiết thù, căm ghét. Có nhiều khi gặp cái người đó không làm gì được hết, chỉ cung tay lại thôi. Mà cung theo phim Tàu, mà người nào mà có vỏ đó cung lại nghe răng rắc vậy. Thiết thù. Lại có địa ngục tên là đa sân, dễ giận. Hở chút mà mình bắt đầu nổi phừng phừng lên đó. Địa ngục của đa sân, đa là nhiều. Chưa hết, Ngài nói tiếp. Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế nhiều vô hạn. Bắt đầu địa ngục kêu oán. Kêu oán là gì biết không? La làng. Địa ngục la làng, có nhiều người thích la lắm. Lại có địa ngục tên là bạc, có địa ngục bạc thiệt, kéo lưỡi. Có địa ngục tên là phẫn níu. Phẫn níu đây là tiểu và phân. Địa ngục đồng tỏa tức là khóa đồng. Địa ngục hỏa tượng là voi lửa, hỏa cẩu là chó lửa, hỏa mã là ngựa lửa, hỏa ngưu trâu lửa, hỏa sơn là núi lửa, hỏa thạch là đá lửa, hỏa sàng là giường lửa, hỏa lương là xà lửa, hỏa ưng là con diều lửa, cứ nha là cưa răng. Địa ngục cưa răng. Địa ngục bát bì, lột da. Địa ngục ẩm huyết. Địa ngục. Thì bây giờ mình kiểm lại đó, khi mà mình sống ở trong những cái hoàn cảnh như thế nào, thì ngay lúc đó mình, cái đau khổ đó chính là địa ngục. Cho nên nói không có hết. Để nói sơ sơ thôi. Thí dụ như giờ mình ngồi đâu đó, mình ngồi một cái ghế sang dữ lắm, nhưng mà nó không có đủ khả năng của mình. Mình hay là mình đi một cái xe thiết xa, vân vân. Cho nên ở đây á, cái chữ mà địa ngục mà đặt tên như vậy đó, có nghĩa là khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh nào mà tâm của mình không cởi mở được, mình không xả bỏ được, thì tức khắc trong giờ phút đó nó là địa ngục. Cái phẩm thứ 5 này, cái ý là như vậy. Bây giờ mình đi qua phẩm thứ 6, trang 78. Phẩm thứ 6 này có tên là Như Lai Tán Thán. Tán thán là gì? Tán là tán dương, thán là ca ngợi. Tán thán nghĩa là vừa tán dương người đó, ca ngợi người đó, gọi là tán thán. Thì cái phẩm này là Đức Phật tán thán, ca ngợi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến 100.000 muôn ước hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân lắng nghe, hôm nay ta ngợi khen rao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Ở đây á, mình để ý như thế này nè. Ở bây giờ đó, trong thân của Phật phóng ra ánh sáng. Tại sao trong thân Phật phóng ra ánh sáng? Thường thường á, thân tướng của mình á, là cái hình tướng bên ngoài ta thấy được. Mà cái hình tướng bên ngoài tốt, vui hay là buồn á, nó từ đâu nó lưu xuất? Nó từ tâm. Cho nên trong tâm của Đức Phật sáng suốt, đầy đủ, trang nghiêm, cho nên nó tỏa ra được trong thân. Thường thường vậy. Thí dụ như trong tâm mình buồn, cái nó hiện ra đâu? Nó hiện ra con mắt buồn, nét mặt buồn, tướng đi nó cũng buồn, cái dáng ngồi ăn nó cũng buồn, phải không? Còn nếu mà hôm nào mình vui coi, cái dáng mình ngồi ăn thấy nó cũng hấp dẫn, nó vui, phải không? Thành thử ra trong thân của Phật, trong tâm của Phật, tâm là chánh báo, còn tỏ ra ngoài là y báo. Cho nên trong lòng của mình, cái tâm mình nó hiền, nó lành, nó tốt, thì tự nhiên nó tỏa bên ngoài. Thì ở đây Đức Phật vui vẻ, hoan hỷ, tỏa ra cái ánh sáng mà bảo tất cả chúng sanh rằng: bây giờ Phật muốn khen ngợi Ngài Địa Tạng. Ở đây muốn nói cái gì biết không? Tại sao khen? Địa tạng là gì? Hôm nay mình học hoài đó. Địa tạng là tâm. Một khi mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng cái tâm mà có từ bi rồi đó, thì cái tâm này có thể cứu giúp được tất cả mọi người. Bây giờ tâm từ bi cứu giúp bằng cách nào? Cái tâm mà sáng suốt, cái tâm mà hiền lành, cái tâm từ bi rồi thì cứu bằng cách nào đây? Ở trong này có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Chữ Phổ nghĩa là gì? Phổ là cùng khắp, Quảng là rộng. Cho nên mình phục nguyện xong á, mình có cái câu Phổ nguyện đó, nhớ không? Thường thường mình đọc kinh xong đó, mới đầu vô mình phục nguyện ngắn, mình phục nguyện gần với mình lắm. Đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh gì không, cầu nguyện cho ai mình list ra. Cái đó chưa có rộng, tại vì còn có giới hạn người nào người nào. Bây giờ cuối cùng cái lòng từ của mình nó rộng khắp quá đi, mình muốn cho tất cả mọi người, cho nên mình mới có một câu Phổ nguyện. Phổ nguyện ở đâu? Phổ nguyện có cả lòng. Bây giờ mình tỏa cái nguyện của mình ra cho nó cùng khắp hết tất cả mọi người. Kẻ âm được siêu, người dương thanh thới. Cho nên mình đọc là Phổ nguyện âm siêu dương thới. Rồi cuối cùng, pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh trong pháp giới này, có tình là hữu tình, không có tình là vô tình, đều thành Phật đạo. Vô tình đây không có nghĩa là người có tình cảm và người lạnh ngắt, không phải. Hữu tình đó là những chúng sanh có cảm giác và những chúng sanh không có tình cảm, không có cảm giác như cây cỏ đất đá, đồng thành Phật đạo. Cái chữ Phổ là vậy đó. Phổ là cùng khắp, Quảng là rộng. Thí dụ vị nào có pháp danh chữ Quảng đó, Quảng đó là rộng đó. Thí dụ người ta kêu là Quảng tâm là tâm rộng, Quảng tài là tài năng rộng lớn, chứ không phải Quảng tài là cai quản tiền bạc. Chữ tài là tài năng, chữ Quảng là rộng. Thì ở đây á, Ngài muốn nhờ Ngài Phổ Quảng phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người biết rằng nguyên nhân nào mà có những cái kết quả tốt này, từ cái chỗ chúng ta dụng tâm. Trừ cái chỗ chúng ta dụng tâm. Cho nên ai cũng có tâm, nhưng mà mình dụng tâm sao đó là tùy mình à, có phải không? Mình ứng dụng cái tâm của mình sao mỗi ngày đó là do mình, tùy theo khả năng mức độ tu tập của mình. Cho nên mình mà hằng ngày mình dụng cái tâm mình hướng về cõi lành, cõi tốt, thì cái thân tướng mình nó tỏa ra cái đẹp. Còn hôm ngày nào mình vận dụng cái tâm của mình nghĩ xấu, nghĩ tốt cho người, thì tự nhiên cái ngày đó cái tâm mình nó sao, cái tướng mình nó cũng khác đi. Cho nên ai cũng có lòng, nhưng mà cái lòng mình ứng dụng mỗi ngày như thế nào là do tu tập của mình. Cho nên gọi là, ở đây mới nói là Ngài mới giới thiệu tán dương cái tâm, và đem nhờ cái tâm này phổ biến rộng ra cho mọi người biết nguyên nhân nào. Rồi bây giờ qua trang 80 thì Phật mới nói này. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc chắp tay, hoặc khen ngợi, hoặc đảnh lễ, hoặc luyến mộ, người đó qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Người nào mà hằng ngày đó hướng về tâm, cho nên gọi là hướng về Ngài Địa Tạng là phải ngày, mỗi ngày phải hướng về cái tâm, lễ cái tâm mình, ca ngợi cái tâm mình. Tâm là tâm gì? Tâm chân thật thì đâu có còn tội lỗi. Tại vì lúc nào mình cũng dòm, lúc nào mình cũng hướng cái tâm mình đến cái cõi lành. Lúc nào mình cũng hướng tâm mình về cõi lành, cho nên mình vượt qua những cõi khổ trong nhiều kiếp. Khỏi nữ thân, như có người nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất, đá, keo sơn, đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo vân vân cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn thân gái hiện tại đến trăm nghìn muôn kiếp, không còn sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái. Cái thân người nữ đây đó là tượng trưng cho cái tâm sinh diệt của mình, cái tâm thay đổi bất chừng, tâm không có vững đó, cái tâm thay đổi của mình. Cho nên nói là khi mà mình nhàm chán thân gái, tức là mình nhàm chán cái tâm gì, cái tâm sống mà hàng ngày cứ lát giận, lát buồn, lát cái này sanh, lát cái này nó diệt, hàng ngày có bao giờ mình thấy mình mệt mỏi khi mình sống như vậy không? Lát mình thương, lát mình ghét, lát mình giận, lát mình vui. Thậm chí có nhiều người á, mình sống gần họ mà họ thay đổi mình chóng mặt luôn. Có nhiều khi á, sáng ra cái thấy họ đóng, mình cũng biết tại sao. Rồi cái lát trưa cái thấy họ cười, mình cũng biết tại sao. Lát chiều cái lên cái mình thấy họ giận, mình cũng biết tại sao. Trời ơi, riết rồi mình cũng mệt luôn. Rồi thôi mình cũng bỏ phế nó thôi. Bữa nào chị vui tôi cười, bữa nào chị héo tôi héo theo. Đó. Rồi nhiều khi mình mà bị như vậy đó, cái người ta nhìn mình cái thấy chắc mắt đằng dưới, tức là người không bình thường. Đó. Nếu mà mình có một chút nào mình nhìn lại, mình thấy cái tâm của mình nó bị cái nhàm chán, cái người mình nhàm chán cái sự thay đổi chính bản thân mình cũng vậy. Không, lúc nào mình cũng bị như vậy, gọi là nhàm chán cái thân gái. Gọi là nhàm chán. Bây giờ nếu mình nhàm chán như vậy thì bây giờ á mình phải sống với cái gì? Phải dâng hương hoa, tô vẽ tượng, có nghĩa là gì biết không? Tức là mình phải hướng cái tâm mình đến những cái điều đẹp nhiều hơn. Để làm chi? Để cho tâm mình nó vui và nó thường. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình say qua đây cái mình thấy người này trật cái mình giận, mình say qua đây mình thấy người này đúng cái mình vui. Cho nên mỗi ngày cứ mình cứ sanh diệt như vậy. Bây giờ thôi đừng có nhìn cái dở của người khác nữa, nhìn cái hay của người khác hoài, thì để cho cái tâm mình đó làm sao nó thường. Cho nên trong kinh đó gọi là gì? Dâng hương hoa cúng dường. Đó là cúng dường cái tâm của mình. Cho nên tại sao mình phải dâng hoa mình cúng? Dâng hoa cúng để làm mình học cái hạnh lúc nào cũng tươi như hoa, phải không? Và biết rằng cái hoa này mình cũng học được cái bài học của vô thường, thay đổi lắm. Đây bây giờ đẹp vậy chứ chừng thứ tư thứ năm lên là héo rồi, nó vô thường dữ lắm. Cho nên trong khi mà nó còn tươi thì biết mình phải học. Cho dâng hoa cho Phật á, là cúng dường cái đẹp lên Phật, cúng dường cái đẹp lên cái tâm của mình. Cho nên có bao giờ mình cảm thấy nhiều lúc mình cũng nói tôi cũng chán tôi nữa. Tôi cứ sanh diệt hoài tôi cũng chán. Đây mới nói đó, ở trong này mới nói là nhàm chán cái thân mà mình cúng. Ở trong này nói tiếp, trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ sanh. Có nghĩa là gì biết không? Có nghĩa là trừ khi nào mình phát cái nguyện, mình ứng cái thân nào mình độ họ đó, mình không có đau khổ. Thí dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngài nguyện ứng cái thân người nữ để tượng trưng cho cái tình thương của người mẹ gần gũi chúng sanh. Cho mình, do mình cái nguyện á thì nó khác à. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Nếu mình nuôi một người bệnh mà mình coi là trời ơi, cái người bệnh này là cái cục nghiệp của mình á, cái cục nợ của mình á, thì mỗi lần mình chăm sóc họ mình thoải mái không? Không có thoải mái. Nhưng mà bây giờ mình nói đây là cái nguyện, mình nguyện nuôi bệnh, cho nên cái người bệnh có cần mình bất cứ cái gì mình chăm sóc một cách tường tận mà mình không có đau khổ, vì do mình nguyện mà. Cho nên tu á, người chưa tu họ có thể đau khổ vì họ cho nó là cái nghiệp, nhưng mình tu rồi cái mình phát cái nguyện, chuyển cái nguyện nghiệp thành ra cái nguyện, cho nên mình đã nguyện rồi mình đâu có khổ. Thí dụ bây giờ mình nguyện đi tu, mình nguyện dâng cuộc đời cho Phật Pháp, thì bây giờ mà Phật Pháp có cần mình cái mình đâu có đau khổ. Đó. Lâu lâu cho mình đốt một lò than chút vậy thôi. Than mệt, than cực chút vậy thôi, nhưng mà không có đau khổ. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ này mà trong kinh, trong sách người ta thường nói đó, bá hoa tùng trung bá, phiến diệp bất nhiễm, bất triêm thân, tức là một cái cây có cái trăm lá, nhưng mà một cái lá nó cũng có nhiễm. Ý nói là mình có thể mình làm ra hàng trăm việc, nhưng mà không có việc nào mà mình bị đau khổ hết. Vì sao? Vì mình phát cái nguyện. Vì mình phát cái nguyện. Cho nên ở đây trừ khi vì lòng từ mà phát nguyện. Thí dụ bây giờ mà mình ký cái giấy, mình nói nữa mà mình có chết bất đắc kỳ tử, mà ai cần cái gì đó mình cho, ở đây người ta kêu là hiến xác đó. Rồi mình nói rủi mình chết như vậy, rồi thường các thầy hay dặn là để tới 8 tiếng. Ủa rồi giờ mình mới vừa chết còn tươi quá đem vô đó rồi, nó có đi ngược với cái nguyện, cái sự 8 tiếng này không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có cái nguyện. Thí dụ bây giờ mình nói là mình nguyện cho thân mình đi. Bây giờ người ta mình mất rồi, cái người ta nói là ô trái tim mình còn tốt lắm, đem cho người khác. Thì nếu mà mình người ta mổ xẻ mình mà có đau đi nữa đó, mình không có đau khổ đâu. Là tại vì mình nguyện mà mình cứu được cái người mình, khi mình mất rồi mình vẫn để được cái trái tim cho người khác xài đó. Mất rồi mà người ta phát hiện ra là trong cơ thể mình có cái gì mà xài được á, mà người ta dùng liền mình còn vui nữa. Tại sao vậy? Tại cái nguyện của mình nó tròn. Nó tròn là gì? Trong cơ thể mình có nhiều khi mổ ra rồi nó không có gì xài được á, mình buồn. mình nguyện mà người ta xài được thì mình tốt chứ sao đâu. Không? Cho nên mình nguyện, tôi nguyện nấu cho 200 người ăn, mà bữa đó có 100 người ăn là mình ê sắc rồi phải không? Rồi là bắt đầu phải chững chẳng những mà không ai tới ăn, mất công mình nữa mà lại tốn mớ hộp nữa. Múc gửi xin năn nỉ đem về. Bây giờ mình nấu mà có người tới ăn sướng quá rồi, muốn gì nữa. Đó. Hiểu ý không? Cho nên vì lòng từ mà phát nguyện chứ không có đau khổ. Thân xinh đẹp. Lại nữa này Phổ Quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ chừng trong khoảng bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Cái này đó, mình hiểu cái ý. Cái thân xấu xí và nhiều bệnh tật đây là gì? Là tượng trưng cho cái tâm nhỏ mọn, bệnh hoạn của mình. Có nhiều khi mình có những cái tư tưởng rất là bệnh hoạn, ở trong đó gọi, trong này gọi là thân bệnh hoạn. Rồi cái tâm của mình nó xấu xí, cho nên gọi là tâm nhỏ mọn là tâm xấu. Phải không? Thường thường ở ngoài đời, cái người mà người ta muốn nói lên cái tướng xấu của, thí dụ như người ta diễn tả gì theo sách xưa, ví dụ như là đầu voi, đuôi chuột, mắt gì đó, thí dụ vậy. Thở đây cái thân mà xấu xí là tâm nhỏ, là cái tâm nhỏ mọn. Bệnh tật tức là những cái tư tưởng bệnh hoạn. Mà nếu mà mình có bị cái đó mà mình có một phút nào mình nhìn lại và mình không muốn tiếp tục cái tâm đó nữa, chỉ cần quay về với Địa Tạng thôi, chí tâm chiêm ngưỡng, tức trở về cái tâm của mình mở. Tại vì Địa Tạng là đầu cái quyển kinh là khen Địa Tạng sao? Địa là dày nè, chắc nè, sao nữa? Chưa đủ, phải không? Địa kiên ngôn hậu quản hàm tạng, tức là Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm dày nè, chắc nè, rộng nè. Khi mà lòng mình trở về với cái sự rộng rãi của tâm rồi thì lòng của mình hết xấu xí. Cho nên mình nhắc cô hồn, thấy không? Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Mình nhắc cô hồn khi ăn rồi đó, nhớ nha, xả cái tâm sang tham. Nguyện giai bảo mãn xả sang tham, nguyện cho các vị được no đủ mà bỏ cái tâm sang tham, cái tâm keo kiết, tâm bỏng sẻn. Cho nên ở trong này nói thân xấu xí, nói một cách khác, không còn rơi vào những cái tư tưởng xấu ác. Mà tâm không còn xấu ác thì sao? Thân tướng nó đoan nghiêm xinh đẹp. Trong kinh thường gọi là thân tướng đoan trang. Nói theo tiếng Việt mình đó là thân hình xinh đẹp. Thân hình xinh đẹp đây không có nghĩa là mình phải đi exercise để cho nó có cái eo, cái tướng gì hết. Mà thân này xinh đẹp có nghĩa là bây giờ phút này cái thân, cái tướng mình đó, đi đứng trang nghiêm, đàng hoàng, bởi vì mình không có những cái niệm xấu. Quỷ thần hộ vệ. Lại nữa này, Phổ Quản, như có người thiện nam, người thiện nữ nào đối trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc ca ngâm khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được nhiều người, một người hay nhiều người, những hạng người ở đó, ở trong đời hiện tại cùng thỏa vị lai, thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ. Thường thường á, cái người nào mà mình sống được với cái tâm mà tâm tốt á, thiện, chẳng những thiện thần ủng hộ mình, mà ngay cả ai, ngay cả những quỷ thần họ cũng phải phò trợ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình sống, mình luôn luôn mình ứng dụng cái tâm tốt của mình đối với mọi người. Cái người lành họ khen mình đành rồi, nhưng mà những cái người xấu á, họ cũng nể cái đức mình phần. Quý vị có tin cái điều đó không? Cái người mà họ mình biết người này rất là đoan chánh, cái người này rất là đàng hoàng, họ không có làm việc bậy bạ, thiệt sự ra ít nhiều mình cũng phải nể họ một chút. Tại vì sao? Mình nể ở cái đức của họ, mình nể ở cái phước của họ. Cho nên á, trong này nói là chỉ cần ở trong này lại dùng cái chữ là người thiện nam, người thiện nữ, tức là người con gái lành, con trai lành mà hướng tâm và cúng dường Địa Tạng, là có nghĩa là luôn luôn tô điểm cái tâm mình bằng cái gì? Bằng hương hoa. Lúc nào cũng sống bằng cái tâm đẹp đó, ai mà không ngán. Thiện thần người ta hộ là đành rồi, người tốt chơi với mình đã đành rồi, mà quỷ thần cũng phải phò trợ. Quý vị biết, Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Hồi đó Hòa đi học á, thì những cái năm đầu vô trường á, có thể nói là cái lúc mà Pháp Hòa đi học là cả cái Edmonton này, những người mà đi học ở trong trường á, mà còn nhỏ tuổi mà cạo đầu, mặc đồ không có giống ai, là có thể con mình. Cho nên cái trường đó nó đói, nó coi mình lạ lắm. Mà những cái đứa trời thần đất lỡ nó cứ tới nó chọc mình hoài à. Mà mình á, không có nói. Không có nói không phải tại mình nhận nó, mà tại mình không biết tiếng Anh. Mình nói gì giờ thì thôi mình nhịn nó cho rồi. Mà nhiều lúc đó, nó đi ngang á, nó phun nước miếng trên đầu. Nó uống cái chai coca rồi, nó không dục rác, nó để lên đầu mình á. Rồi cái thôi mình cũng im lặng, mình lấy, mình đem vứt vô thùng rác. Và nó phun nước miếng trên đầu là mình cứ lấy giấy mình chùi. Bài vở mình viết nó đi ngang nó xé. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy. Pháp Hòa không có nói một câu nữa, mà vẫn vui vẻ bình thường. Mà gặp nó mình còn ngán nữa. Vậy mà không ngờ nó ngán mình. Đâu chừng một tháng sau thôi, những đứa khác tới chọc, nó xuất hiện liền, nó nói don't ever touch him. Tức là đừng bao giờ đụng cái người này. Nó bây giờ nó hiện ra nó bảo vệ mình. Bây giờ mỗi lần mà vô lớp là nó ngồi sau lưng á. Đứa nào mà lén phén là nó trừng cái là đi. Bởi vì nó anh chị bự mà. Thì bây giờ mình thấy không? Giống như quỷ thần vậy. Cái người dữ mà nếu mình, cái tâm mình lành đó, mình không có đối, mình không có khởi niệm xấu với họ đó, ít nhiều họ cũng có cái sự phục. Mình nói ví dụ như vậy. Chờ hồi đó đi học ở trong trường á, nhiều khi mình chơi, mình gần gũi được những cái người đó là tại chưa bao giờ mình khởi cái tâm khinh họ. Và chưa bao giờ mình có cái khoảng cách mình là người tu, họ là người phàm tục không. Lúc nào cũng chơi gần gũi với họ. Cho nên mấy đứa trong trường đó, nó quý, nó thương. Đó là gọi là quỷ thần hộ vệ. Bây giờ đến cái phần gọi khinh chê mắc tội. Lại nữa này, Phổ Quản, trong đời sau như có người ác, ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quy y, cung kính, cúng dường, ngợi khen, chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức, cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Thời những kẻ như thế, đến sau khi 1000 Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả rồi, bị tội báo khinh chê nên ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Mình thấy một người nào đó mà người ta trở về, người ta quy y Ngài Địa Tạng, mình chê, Ủa tại sao không nói là quy y gì mà quy chỉ của Ngài Địa Tạng thôi? Ở đây muốn nói như thế này. Một cái người mà hồi nào giờ họ chưa bao giờ họ biết quay về cái nẻo giác, mà bây giờ họ quay về nẻo giác rồi á, thì mình đừng có chê họ. Tại vì sao? Tại người ta thường nói á, đồ tể mà bỏ dao cũng lập địa thành Phật. Huống chi mình thấy một người bây giờ họ biết lo tu. Có thể họ ngày xưa họ ăn chơi, họ không có đàng hoàng, mà bây giờ họ lo tu rồi, thì mình đừng có khinh chê họ. Mình khinh chê họ đó, coi chừng á, giống như con rùa với con thỏ mà nó chạy vậy đó. Con thỏ nó chê con rùa là chậm, cho nên nó làm sao? Nó ỷ lại. Và chính cái ỷ lại đó, nó cà kê dê ngỗng mà rốt cuộc con rùa tới trước. Hồi đó là cái bài học mà, hồi xưa mình đi học ở trường á, là cái bài học đó đó. Cái bài học đó dạy cho chúng ta đó là đừng có khinh chê người khác và đừng bao giờ ỷ lại sức mạnh của mình. Người ta chạy marathon đó mà người ta chạy từ từ, từ từ người ta dưỡng sức. Tới khi nào mà gần tới đích là người ta dẫn sức người ta chạy cho tới đích. Còn mình mới vừa chạy ra là mình dùng sức mình chạy, chạy hồi mình kiệt sức. Rốt cuộc mình là người thua. Có phải không? Ở đây cũng vậy. Thí dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ xấu dữ lắm. Mà bây giờ họ vô họ tu rồi đó. Mình đừng có khinh thường họ nha. Họ tu hơn mình á. Mà nếu mà tốt nhất á, là mình nên khuyến khích, mình ca ngợi, mình tán dương để làm gì? Để phấn chấn tinh thần cái người đó lên, mà họ tiếp tục họ đi trên con đường này. Họ ngán ngẩm ở ngoài đời rồi họ mới chạy vô đây. Họ tưởng vô đây ai cũng thánh hiền không, mà vốt cuộc vô đây rồi họ thấy trời ơi, còn y chang như ngoài kia, họ thôi ra ngoài kia cho nó vui hơn. Đó, mình đoạn mất một giống Phật. Mình đoạn mất một Đức Phật. Tội. Cho nên ở trong này nói đó, 1000 Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt hết rồi mà mình vẫn còn tội ở nơi địa ngục. Có nghĩa là sao? Vì một người người ta tu mà đáng lý mình support, mình ủng hộ cho người ta tu cho đến nơi đến chốn, ai ngờ mình làm sao hồi họ rủ áo họ ra đi. Quý vị có thấy không? Cho nên là người ta tu mình đừng có chê. Có nhiều khi mình nói, anh mà tu cái gì? Chị mà tu cái gì? Trời ơi, cái bà đó mà tu thành Phật á. Thí dụ mình nói những cái câu như vậy, tức là mình làm cho người ta bị mặc cảm. Mình làm cho người ta tự ái. Và đôi khi người ta không có tiếp tục. Uổng lắm. Bây giờ thí dụ, bây giờ mà cái người đó, mình không biết họ tu được bao lâu, nhưng mà ngày nào họ vô đây mà họ ngồi họ tu được ngày là mình mừng. Mình sao? Mình tưới được. Cái cây mà nó khô queo, khô đét, mình nói mình tưới 1 ly này mà ăn thua gì? Ấy, 1 ly vậy mà đỡ lắm à. Có phải không? Còn hơn là chưa hề có một miếng nước. Cho nên á, mình trong kinh dạy chúng ta, cái người mà họ biết trở về với cái tâm tốt của họ, mình phải khen ngợi, mình tán dương, đừng có chê. Uổng lắm. Cái chỗ gọi là tiêu tội chướng. Trang 86. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống không, hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ thần cho đến kẻ thân thích trong nhà. Hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu ré thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận chưa đối, luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến. Sở dĩ mà mình đau nằm liệt mãi trên giường á, ở đây là tượng trưng cho cái sự ôm chặt những cái cố chấp, những cái phiền lụy của mình. Cho nên rồi á, tại sao gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ở ngoài đời mình cũng khổ, mình vô trong chùa mình cũng lụy luôn. Rồi rồi rốt cuộc rồi ở đâu mình cũng khổ hết á. Cuộc đời này nó có 2 cửa, cửa đời với cửa đạo. Mà do cái lòng cố chấp bệnh hoạn của mình đó, cho nên mình vô cửa đời mình cũng khổ, mà vào cửa đạo mình cũng không sống. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên rồi á, mình thọ trì kinh là gì? Cứ là trở về với cái tâm thanh tịnh của mình. Khi mình trở về được cái tâm thanh tịnh, mình lắng xuống, tại sao mình bị như vậy? Tại sao mình bị như vậy? Mình cứ bận nè. Ở đây nói là luận điều nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng. Mình cứ phán xét, mình cứ cố chấp như vậy đó. Cho nên mình khổ lắm. Cho nên mình phải trở về, mình không có xả bỏ được. Cho nên mình phải trở về mình trì kinh. Có nghĩa là mình làm gì? Mình trở về mình với cái bản tâm lắng xuống thanh tịnh của mình. Rồi bây giờ đến cái phần thứ 9 gọi là siêu độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quản, như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hay trong chiêm bao thấy các quỷ thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đó đều là cha mẹ quyến thuộc một đời, mười đời hay trăm nghìn đời về thuở quá khứ, vân vân. Thì trong này á, thế nào gọi là mộng, thế nào gọi là mị? Thường thường mình hay nói mộng mị đó. Chữ mộng á là khi nào mình ngủ say, mình nằm chiêm bao đó kêu mộng. Còn khi nào mình chập chờn, mình chưa có ngủ hẳn, mình thấy cái gì đó kêu là mị. Chữ mị có nghĩa là mình ngủ thì chưa ngủ, mà hễ mà đối với cái ngủ, cái mộng với cái mị này mà mình thức hẳn đó, kêu là tỉnh, là giác. Quý vị thấy không? Chữ mộng là khi nào mình ngủ say, mình chiêm bao kêu mộng. Còn mình nhắm mắt lại hình như ngủ say thì chưa, mà tỉnh thì không hẳn, chập chờn vậy đó kêu mị. Rồi còn có cái chữ nữa đó là mình tỉnh hẳn luôn, giống như bây giờ mình ngồi đây kêu là tỉnh, là giác. Thì ở trong kinh nói á, là thí dụ như trường hợp mình thấy những cái người mình trong gia đình của mình, theo như kinh thì dạy đó, thì là có thể người thân mình chưa siêu thoát, họ mong muốn cái sự giúp đỡ của mình. Hoặc là mình thấy những cái người lạ, có nhiều khi mình thấy họ lạ chứ cũng ai, có người thân của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, họ cầu cứu với mình. Cho nên đó, khi mà mình sống chưa có, mình ở đây có cái ý nữa đó, cuộc đời này nè vốn nó là mộng rồi. Mình nhìn kỹ cuộc đời nó giống như mộng vậy đó. Mới thấy cái người đó, rồi cái hôm nay mình nghe tin người đó đi rồi. Ngày hôm qua tiền của mình còn đó, chỉ trong nháy mắt tiền của ra đi rồi. Cho nên có nhiều khi á, mình cũng dỗ mình, mình nói ủa, mình đang mộng hay đang mị, mình đang tỉnh hay đang mê. Và khi mà mình tỉnh ra như vậy rồi đó, thì mình mới thấy mình mà không có tỉnh đó, thì mình sống chập chờn như vậy đó, thì cũng giống như những cái vong linh mà cần được siêu độ vậy. Mình sống mà mình không có tỉnh đó, lúc nào mình cũng mê mê. Có những cái nó sờ sờ trước mắt, nó rõ ràng mình phải tỉnh mà mình cũng lại mê. Thì mê như vậy đó, mình sống mình cũng say mà mình chết mình cũng mộng, hoặc là sống say chết mộng, thì mình chẳng khác nào như những cái vong linh mà cần được siêu độ. Cho nên nếu mình thấy ai mà người thân mình như vậy thì mình cũng phải có bổn phận mình nhắc. Nhắc vậy chứ cũng chưa chắc người ta tỉnh đâu. Ở đời này thiếu gì, có nhiều khi mình thấy người con cái trong nhà mình, anh em, cha, bà con gì đó, họ làm sai mình nhắc, đôi khi họ không thấy. Tại vì sao? Tại vì hễ mê thì không gọi là tỉnh, mà nếu người tỉnh thì đâu gọi là mê, phải không? Cho nên ở chỗ này là cái chỗ mộng mị. Cho mình phải trở về để mình mới mở mắt chiêm bao. Này Phổ Quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đặng giải thoát, cho đến khi mơ ngủ không còn hiện về nữa. Tại sao trong này nói 7 với 3? Con số 7, con số 3, thường thường mình tụng kinh mình hay thấy không? Tụng gì cũng 3 lần hết đó. Tại sao tụng 3 lần? Vì con số 3 là tượng, là con số lẻ, Mà theo như xưa giờ đó là con số lẻ là tượng trưng cho dương, số chẵn là tượng trưng cho âm. Mà dương á, không, là tượng trưng cho sự diệt trừ những tội chướng. Dương còn tượng trưng cho diệt trừ, mở ra những cái nghiệp chướng ở địa ngục. Cái số lẻ là vậy. Cho nên thường hay mình tụng gì mình cũng tụng 3 lần. Nhưng số 3 là con số lẻ, mà lẻ là tượng trưng cho dương, mà dương là tượng trưng cho diệt trừ những nghiệp chướng. Cho nên muốn diệt trừ được những nghiệp chướng thì mình phải trở về. Ngay cả mình mời người ta ăn cơm, thí dụ mình đang ngồi ở Việt Nam á, cửa nhà nào cũng mở ra chứ đâu có đóng như ở đây, phải không? Mình thấy hàng xóm đi ngang mà tấp vô chào mình cái, mình nói ủa đi đâu vậy, gặp bữa vô ăn 3 hộp. Có phải không? Ở dưới miền Tây, dưới miền Tây là hay mời vô ăn cơm ăn có 3 hộp. Đó là tượng trưng, phải không? Rồi người ta nói sao, trước khi nói cái gì uống lưỡi phải uống mấy lần? 7 lần. Thấy chưa? Con số 3, con số 7 là tượng trưng cho, là con số lẻ, mà lẻ là tượng trưng cho dương, mà dương nghĩa là tượng trưng cho cái sự diệt trừ những cái nghiệp chướng, những cái phiền lụy. Cho nên mình mà muốn tỉnh á, thì mình phải trở về, mình chí tâm mình đọc kinh. Mình mà đọc kinh được rồi á là tự nhiên mình tỉnh ra. Mà nhớ nha, trong này nha, tự mình đọc nha, mà người khác có đọc đi nữa, thấy không, người khác có đọc mà chắc chắn đọc một lần mình hết không? Phải đọc đủ số biến, có nghĩa là nói hoài. Giống như bây giờ mình mà nghe pháp mình nói trời có nhiêu nói hoài, tại vì nói chưa đủ. Mà nói đủ là mình đã tỉnh mất rồi, mà chưa tỉnh cho nghĩa là thầy nói chưa đủ, là chưa đủ nói nữa. Cho nên có những cái mà mình cứ nghe lặp đi lặp lại là mình phải biết rằng đây là quý thầy theo kinh dạy, đủ số biến thì cái người mới hết mộng mị, phải không? Như vậy là quý thầy mà ta có giảng đi giảng lại lặp tới lặp lui là cũng là chuyện bình thường, tại vì mình chưa tỉnh, mà chưa tỉnh là phải nói rõ như vậy. Khỏi nô lệ. Lại nữa này Phổ Quản, như đời sau này có những hạng người hạ tiện hoặc tới trai hoặc tới gái nhẫn đến những kẻ không có quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, phải cần sám hối. Hồi đó trước nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở đây chữ nô lệ là gì? Nô lệ này là những người là mà những người mà bần cùng mà phải sống một cái kiếp sống mà phục vụ cho người khác, đó là tượng trưng cho 2 thứ. Nô lệ này là tượng trưng cho 2 chướng, trong kinh Phật thường gọi là nhị chướng. Nhị chướng này là gì? Thứ nhất gọi là phiền não chướng, thứ hai là sở tri chướng. Mình mà bị 2 cái này đó là mình là nô lệ của nó. Phiền não chướng là gì? Tức là mình dễ giận, dễ phiền, dễ trách, dễ móc rồi đó. Đó, có phải nó chướng mình không? Rồi mình bị cái sở tri chướng là mình chấp vào những cái biết của mình, mình cho cái biết mình là trúng, rồi mình cũng bị chướng luôn. Tại vì một khi mà mình cho cái biết của mình là đúng rồi thì mình đâu có học với ai nữa đâu. Thành thử cái biết đó nó chướng mình. Nó chướng là nó ngăn ngại mình, nó cản trở mình, nó không cho mình tiếp tục học hỏi với ai nữa hết. Cho nên mình mãi mãi là những người ở trong này gọi là gì? Trong này gọi là những người có những tư tưởng thấp. Dùng cái chữ gọi là hạng, những hạng người hạ tiện hoặc tớ trai hoặc tớ gái nhẫn đến những kẻ không có quyền tự do. Tại sao không có tự do? Phiền não rồi lấy gì tự do nữa. Bây giờ ví dụ như Pháp Hòa nói, mình gặp mình biết cái người đó có đó là mình không đi tới đó. Cho nên mình đâu có tự do, mình mất tự do. Một khi mà mình bị cái gì nó chi phối mà nó làm phiền mình rồi là mình mất tự do. Cho nên không hẳn là ai chọc ghẹo gì mình bực bội lên mới kêu phiền não đâu. Nhiều khi chuyện ở đâu đâu mình cũng nhó, mình nhìn rồi mình nói 1-2 câu để rồi mình tự đi phiền với mình và não với mình. Rồi qua phần thứ 11 là sanh con dễ nuôi. Sanh con này là gì? Ở trang 91 đó. Trang 91, phần thứ 11. Sanh con dễ nuôi. Sanh con này là gì? Tức con này là tượng trưng cho cái tâm lành, tâm thiện của mình. Hay nói một cách khác là cái sơ tâm của mình. Ai mới tới chùa cũng bắt đầu mà phát khởi gì? Phát khởi cái sơ tâm. Nhưng mà mình muốn nuôi cái sơ tâm này cho vững á, thì mình phải sao? Mình phải học giáo pháp của Phật, tìm cách nuôi con. Trong này, kinh mà dạy nuôi con. Nuôi con này là tượng trưng cho nuôi cái sơ tâm. Bởi vì cái sơ tâm là cái tâm tốt ban đầu của mình, nó giống như cái đứa con còn nhỏ vậy đó. Nó dễ làm sao? Nó dễ bị té, nó dễ bị bệnh, nó dễ bị hư hỏng. Cho nên mình phải nuôi nó, mình phải học nuôi nó. Muốn nuôi nó thì bữa nào mình phải làm cái gì? Phải niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ một muôn biến. Nhiều lắm, cái số muôn là nhiều lắm. Ý nói là lúc nào cũng sao, coi chừng cái tâm đó, cẩn thận dưỡng cái tâm đó. Quý vị nhớ nha, mình ai cũng có một đứa con hết á. Đứa con của mình là gì? Là tâm, là cái sơ tâm đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, có một cái vị nào đó hồi nào giờ chưa bao giờ tới chùa, rồi cái tình cờ đi dự cái đám tang, cái nghe mình tụng một bài kinh sao nó tha thiết quá, thấy rõ cuộc đời là vô thường, cuộc đời này không có cái gì hết. Cái tự nhiên cái người đó phát cái tâm muốn đi về chùa làm công quả, muốn về chùa tu Phật, học Phật Pháp. Người đó có cái gì? Có cái sơ tâm. Bây giờ họ có cái sơ tâm mà vô đây rồi, là bắt đầu mình phải tìm cách mình giúp cho họ nuôi dưỡng cái sơ tâm đó, giống như là mình nuôi một đứa con vậy. Phải không? Con còn nhỏ là phải lo chăm sóc, ăn đắng cay là bùi ngọt phần con. Phải không? Phải tắm, phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Mẹ nuôi con vậy đó, thì mình nuôi tâm cũng phải vậy. Mình nuôi tâm cũng vậy, phải chăm sóc từng ly từng tí. Cho nên nói là mình phải niệm Địa Tạng đủ một muôn biến. Trời ơi, niệm tới muôn biến là nó lớn rồi, tâm mình nó lớn rồi. Nhưng mà cẩn thận, à, lớn mà không có uống sữa giòn xương lắm, té cũng gãy à. Cho nên giờ mình sợ sữa homo, uống nó mập thì thôi uống sữa 2%. Thấy hay không? Ở đây là sữa, ta cũng có nhiều loại sữa. Skim milk là loại sữa không có chất fat, không có chất béo. Uống để mà dưỡng xương, uống để mà dưỡng sức khỏe thì tùy. Con nít thì không có uống mấy cái sữa đó, phải uống cái sữa có phát và homo. Mình cũng vậy thôi. À, thành thử ra mình mà uống những cái chất sữa là để dưỡng cái thân, thì ở trong đạo mình nó có cái từ gì đây nè, có cái từ gì mà nhớ tới cái chữ sữa đây? Sữa gì? Sữa pháp. Ta kêu pháp nhũ đó. Mình hay nói hoài, mình hay A Di Đà Phật kính xin hòa thượng ban cho con đôi dòng pháp nhũ. Chữ nhũ là sữa, pháp nhũ là sữa pháp. Ở ngoài đời thì người ta uống sữa dưỡng thân, mình vô trong đạo mình uống sữa để dưỡng tâm. Cho nên ngày nào mình cũng tiếp nhận sữa pháp hết trơn á, rồi mình đem những cái sữa đó mình biến ra thành ra cái gì? Là đề hồ, là tô, là lạc. Có nghĩa là lấy cái sữa đó làm ra da ua. Ở trong kinh kêu là tô lạc đó, nhớ không? Rồi mình đem cái sữa đó là mình làm ra sinh tố. Sinh tố là cái chất bổ dưỡng nuôi sống. Còn đối diện với chữ sinh tố là gì? Độc tố. Nó là một cái chất bổ để nuôi cái độc, kêu độc tố. Đối diện với chữ đối, ngược lại với chữ độc tố là sinh, sinh tố. Cho nên ngày nào mình cũng xây sinh tố mình uống. Chứ ai đi nói để tôi xây độc tố tôi uống đâu. Không? À, như vậy thì rõ ràng là ở ngoài thì người ta cũng có, mình cũng phải học cái cách nuôi thân. Mình vô chùa là mình học cách nuôi tâm. Cho nên ở trong này ngài dạy phải sanh con dễ nuôi. Mình sanh con rồi mà không biết dưỡng nó cũng dễ hư lắm. Mà ngay cả Đức Phật, Phật nói người mẹ dưỡng thai rất kỹ, phải không? Tháng thứ nhất thì dường như sữa đặc, tháng thứ hai như cục huyết ngưng, rồi ba tháng sao? tháng đầu thai đậu tở xương, mai chiều gìn giữ sở tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng mới tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn mới đều đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, tháng thứ bảy xương cốt nó mới đầy đủ. Lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ dốc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch, nó làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp gấu lung tung. Phật diễn tả người mẹ mang đứa con từ trong bụng, từ là một cái hạt trứng mà phải dưỡng như thế nào. Ở đây cũng vậy. Cái ngày đầu tiên mình bước vô chùa, trời ơi, mình giống như cái đứa nhỏ chập chững, đi té lên té xuống vậy. Vì sao biết không? Mặc áo tràng không biết gài, tay không biết chấp, không đứng không biết ở đâu, lay quay, nghe cả cầm tô cơm cũng không biết bưng nguyên bàn hay là bưng giày. Đó, những cái ngày đó giống như con nó mới sanh vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu mới dưỡng nè. Người bên cạnh nói chị co hai này lại. Rồi người bên cạnh nó co này lại, co tay lại, cúng như thế này nè, lại như thế này nè. Xung quanh mình bảo hộ cho mình dưỡng cái đứa con đó. Rồi bây giờ đó, mình là chân cứng đá mềm rồi, thì mình phải có bổn phận sao? Giúp cho người khác người ta dưỡng lại. Ở đây nó hay lắm. Chính phủ có một cái lớp gọi là lớp vừa dạy dưỡng thai. Những người mẹ mà lần đầu tiên có mang chưa biết cách phải đi học cái lớp đó. Những Phật tử mới tới chùa cũng vậy. Mà những cái lớp Phật Pháp hàng tuần này lễ làm gì đây? Dưỡng con của mình đó. Mình dưỡng cái đứa con mới sanh của mình đó. Cho nên rồi cái mà mình nhiều khi con mình dạy mấy chú nói thầy ơi con nhiêu thầy nói hoài. Nào tại con không nhớ nói hoài. Cho mình dưỡng là tại sao vậy? Có nghĩa là ngày nào mình cũng tụng, sáng cũng tụng, trưa cũng tụng, chiều cũng tụng, tối cũng tụng. Ngày nào chương trình nó cũng giống nhau. Để làm chi vậy? Để cho tâm mình nó thuần và nó thục. Phải không? Thuần thành, thuần thục. Cho mình làm những cái chuyện hàng ngày đó để tâm cho mình thuần thục. Sanh con dễ nuôi. Kế đến là ngày thập trai tụng kinh được phước. Ở trong này mới diễn tả nè. Mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8 vân vân mà mình là ngày nhóm họp để định là tội nghiệp của mình là nặng hay nhẹ đó. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều chi, không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buôn lung giết hại, trộm cắp tà dâm vọng ngữ 100 điều tội lỗi. Ở đây mới nói rằng tại sao nói 10 ngày trái? Tại vì theo như là cái sự nghiên cứu của các nhà, người ta gọi là những nhà thống kê đó, thì thường thường á, những cái tai nạn nó xảy ra vào khoảng những cái thời gian đầu tháng, giữa tháng hoặc là cuối tháng. Cho nên á, những cái ngày này nè, là mình phải tụng kinh để tạo phước. Giờ mình nói nôm na cho dễ hiểu ha. Thường thường mình đi làm mà lãnh lương á, là đầu tháng hay là cuối tháng. Mà lãnh cái check ra mà không có chánh niệm mà xài đó, là cái check đó nó hết như chơi. Ở đây mình nói ví dụ là những ngày này nè, trong kinh á, Đức Phật thường nói là những ngày này là các vị thiện thần người ta hay đi giám sát. Ta để ý mọi cử chỉ hành động của mình. Cho nên những ngày này là ở đạo Phật, đặc biệt là những ngày như vậy, nhất là những ngày lễ, lại là những ngày dễ tạo tội. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ mình không có đi làm, cho nên mình nhậu nhẹt, mình uống rượu, rồi mình dễ đụng xe vân. Mà đặc biệt trong đạo Phật á, là hễ những ngày lễ của đạo á, thì tất cả Phật tử phải làm gì? Ăn chay tu niệm. Không? Cho nên chính vì nó là ngày lễ cho nên ăn chay tu niệm để gì? Để ngăn ngừa bớt đi những cái tai nạn, những cái sự tội lỗi, những cái lỗi lầm. Hay không? Và đồng thời nữa, tại sao chia ra 10 ngày ăn, thì tại sao chia như vậy? Là để cho tâm của mình lúc nào cũng nhớ tới cái chuyện tu niệm. Thí dụ mình ăn 30 mùng 1 rồi cái mình nghỉ, mùng 2, mùng 3, mùng 4 cái sợ mình quên một lèo cái chế ra cái mùng 8 ăn. Chứ là tôi luôn luôn mình phải để ý ngày nào chai tịnh, để cho tâm mình đừng có bị phóng ra ngoài. Cho nên chia ra 10 ngày là ý như vậy. Ở đây cái 10 ngày này còn có cái ý nữa là gì biết không? 10 ngày này nè là còn tượng trưng cho 10 cái tâm vô tàm, vô quý, tham sân, bỏng sẻn, thùy miên, trạo cử, hôn trầm, sân nhuế, vân vân. 10 cái tâm đó. Cho 10 cái ngày này nè, trong kinh diễn tả là tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh không có điều gì là chẳng phải tội. Cử là gì mà chỉ là gì? Cử là động, chỉ là tịnh. Chữ cử nghĩa là động, chữ chỉ nghĩa là định, tịnh. Đi chỉ là dừng, mà dừng nghĩa là tịnh. Tất cả những cử chỉ động niệm, tức là những cái ý nói là những cái động niệm của mình á, hay những cái động, những cái tịnh của mình á, đều nếu mà sơ ý là dễ gây lỗi. Cho nên những ngày này là mình phòng cái tâm tội lỗi, cho nên mình phải chai tịnh tụng kinh. Ý nói là như vậy đó. Rồi cuối cùng là cái phần danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật ở trang 95 á, khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài ngợi khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay con vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi Đức Như Lai. Rõ ràng không? Ngài Phổ Quảng Bồ Tát biết, nhưng mà tại hỏi để làm chi? Để đưa cái tin này ra cùng khắp, đúng với cái tên của Ngài đó, Phổ Quảng, tức là đem quảng bá rộng rãi cái tin. Một khi người mà có tấm lòng từ bi như Ngài Địa Tạng rồi đó, rộng lớn, sâu dày như Ngài Địa Tạng là làm lợi ích rất nhiều cho người và trời. Ở đây nè, bây giờ Ngài Phổ Quảng mới xin Đức Như Lai đặt tên kinh. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng, kinh này có 3 danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Ngài Phổ Quảng mới hỏi Đức Phật: Bây giờ xin Đức Thế Tôn dạy cho con, mình phải giới thiệu cái phần lợi ích này, cái phần kinh này là cái phần mà lợi lạc này bằng một cái đề tựa gì? Đức Phật nói mình có thể đặt 3 tên. Một là Bổn Nguyện Kinh. Bổn là gì? Bổn là của mình, nguyện là cái lời thề. Bổn Nguyện Kinh là trở về với cái bổn nguyện của mình. Ở đây ai chưa có phát nguyện? Ai mà không có phát nguyện? Mình đi vô chùa mình tu là nhất định mình phải có nguyện à, phải không? Mình muốn tu cho vững á là mình phải có phát nguyện. Thí dụ bây giờ nguyện ăn chay tháng 2 ngày nè, nguyện không? Nguyện đó. Nguyện mỗi tối lần 3 sau chuỗi nè, nguyện đó. Cho nên nể hễ mà mình nguyện rồi là phải nhớ nha, hành cái nguyện của mình. Cho nên tên thứ hai là Bổn Hạnh Kinh. Hạnh là gì? Hạnh là việc làm. Quý vị thấy rõ điều này không? Ở trước á là nguyện, cái tên thứ hai là gì? Là hạnh. Mình tu mình không có nguyện thì lấy gì hạnh? Mà một khi mà hành rồi là nhất định nó có cái lực. Lực là gì? Lực là sức mạnh. Cho nên gọi là Bổn Thệ Lực Kinh. Mình có cái nguyện là nhất định cái nguyện đó nó có cái lực, nó đẩy mình đi lên. Mà chính cái đẩy đó đi lên đó, cho nên làm cho mình phấn chấn thêm lên trên cái sự việc mình hành. Mà càng hành thì cái nguyện mình càng lớn. Cái nguyện mình càng lớn cho nên hành mình càng nhiều. Và khi hành càng nhiều thì cái lực mình càng mạnh. Quý vị thấy không? Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được. Nhờ mình có nguyện cho nên mình hành, nhờ hành cho nên có lực, nhờ có lực đẩy cho nên mình tiếp tục mình làm, Nhờ tiếp tục làm cho nên nguyện mình nó trùm khắp, hạnh của mình cũng trùm khắp. Cho nên nói mình á là phải trở về với bổn nguyện của mình, phải hành cái việc làm của mình và phải thực hiện cái thể lực của mình. Người nào cũng có ba tên này hết nha. Người nào cũng có nguyện kinh Địa Tạng đó. Địa Tạng là tâm, ai cũng có tâm. Cho nên mình đã phát nguyện tâm mình phải như vậy, mình phải làm như tâm mình nói và phải có sức mạnh của tâm. Tu mà không có cái sức mạnh này thì thiếu đó. Cho nên á, ba tên kinh này mà ráp lại cũng giống như bài pháp. Giống như người nào mà tu niệm Phật, tu tịnh độ đó, là phải có tính, có nguyện, có hạnh. Ở đây cũng vậy, mình muốn thăng tiến giữ cái tâm mình cho vững thì mình phải có nguyện, có hạnh, có thể lực. Quý vị thấy rõ ha, thể lực là sức mạnh. Mà sức mạnh của tâm mà có rồi á, bảo đảm đi trọn chứ không có gì xa. Cho nên thỉnh thoảng Hoài cứ nói với mấy chú vậy, mấy đứa phải ráng. Phải ráng là mình mỗi ngày phải đi một chút, đi một chút bổn thể lực. Rồi quý vị thấy rõ được ý nghĩa của ba tên kinh rồi ha. Thì bây giờ mình tóm lại, phẩm thứ năm là nói về những cái đau khổ mà khi chúng ta nằm ở trong đó, địa ngục. Phẩm thứ sáu, ý nói rằng một khi mà tâm của mình có đầy đủ từ bi hỷ xả thì mình sẽ hoàn toàn làm lợi ích cho người qua những cái hình thức như thế nào. Như là giúp cho người ta khỏi nô lệ, như là sanh con dễ nuôi, như là siêu độ vong linh, như là tiêu tội chướng, vân vân. Khi tâm của mình biết quay về với cái điều thánh thiện rồi, mình làm lợi ích cho rất nhiều người, không phải ở trời không, người luôn nữa, mà cũng không phải người không, mà trời luôn nữa. Ý nói là sao? Mình không có từ nan làm, dù cái người đó họ tu hay là chưa tu, mình cũng đều hóa độ hết. Bởi vì mình đã có bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể lực. Thôi mình hết giờ rồi, cũng hết phẩm thứ sáu. Kỳ sau mình sẽ tiếp. Giờ quý vị thấy rõ được ý của kinh ha. Rồi giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật đài, hôm nay con về đây cách xa đã bao ngày, lòng con sao hẳn quên ngày đêm mê đắm say trần gian. Xin cho con từ đây về tình thương đã thắm sâu nở hoa nhiệm màu. Phật là muôn ánh dương sáng soi tâm hồn con, Phật là hoa hướng dương dắt con qua bể sầu. Phật là hoa ngã thương mát trong linh hồn con. Phật từ tôn đắng xanh nhớ ơn từ kiếp nào. Lâm tỳ ni dệt nên khúc ca. Bao năm xa làng quê, làm kiếp chim lạc loài. Quê hương nay về đâu, tiếng chuông mãi ngân sầu. Thành đồng con vẫn cầu tình thương Phật Thích Ca xóa tan thân sầu. Từ tôn đắng xanh nhớ ơn từ kiếp nào. Xin cho con bình yên cùng khắp nơi thai hoa. Miên man say lời chẳng sầm tình vô ưu nở hoa. Lâm tỳ ni dệt nên khúc ca. Bao năm xa làng quê, làm kiếm chim lạc loài. Quê hương nay về đâu, tiếng chuông mãi sầu. Thành tâm con vẫn cầu tình thương Phật Thích Ca xóa tan thân sầu. Thành tâm con vẫn cầu tình thương Phật Thích Ca xóa tan thân sầu.